Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tại Jerusalem có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông." Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi, mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta coi những bộ phim về hình sự, xã hội, và ngay cả những bộ phim thời vua chúa ngày xưa luôn luôn là có cảnh bè phái, phe phái. Và những người mà muốn được yên thân, những người mà muốn làm ăn được thì phải kiếm người gọi là đỡ đầu, kiếm người bênh đỡ mình. Ngày hôm nay ta gọi là kiếm người để mà chống lưng, kiếm người để mà mình núp vào đó, gọi là có cái dù, cái ô để che thân, che chắn, che chở. Nếu mà không có ai bênh đỡ mình, đơn thân độc mã, khó mà tồn tại được lắm. Vì cái hệ thống, cái cơ cấu nó chằng chịt. Có khi những người muốn sống tốt, sống thiện, can đảm lội ngược dòng đời thì sẽ bị cái bánh xe nó nghiền nát. Bánh xe quyền lực, bánh xe đấu đá nghiền nát. Và ngay cả trong đạo đôi khi cũng xảy ra, ta thấy ở trong lịch sử giáo hội cũng có những cảnh mà phe cánh, rồi con ông cháu cha, rồi thì ô dù, rồi thì có người chống lưng, có người thầy, có cha quan thầy, cha đỡ đầu, vân vân. Thì có những người đi tu mà được quy lên như diều gặp gió, và gặp khó khăn trở ngại gì thì cũng có người gỡ cho. Rồi có những người mà chỉ có một mình thôi, đơn thân độc mã, cho nên là nếu mà không biết chiều theo, không biết nương theo dòng đời, mà dám lội ngược dòng đời thì chắc chắn sẽ bị ngược quyền lực ở trên, quyền lực vô hình ấy, nó đẩy tới vùng biên ải xa xôi nào đó, hoặc là không thể ngóc đầu lên được. Có khi có tài đấy, có khả năng đấy, nhưng mà cũng bị vùi dập hay là bị dìm xuống, không thể nào mà có đất dụng võ được, thưa anh chị em. Cho nên người ta hay nói là nhất thế nhị thân, rồi phải tìm cái người khôn ngoan, phải tìm người đỡ đầu, người mà bảo trợ, gọi là bảo trợ, hay là người bảo lãnh, hay là người bênh đỡ cho mình. Vậy thì thưa anh chị em, cái người đó lúc mà còn tại vị, có quyền, có thế, có chức thì bênh đỡ. Nhưng mà lúc mà về hưu thì sao? Mình dựa vào ai? Đó là phải lại chạy đi tìm mấy người mới. Cho nên suốt đời mình cứ phải còng lưng mà uốn xuống để đi cầu cạnh, đi bợ đỡ, đi tìm những người để mà đỡ đầu, để che thân. Nó cuộc sống mình nó hèn hạ quá. Và nếu mình đi tu chẳng hạn, và trong đời sống dân hiến rồi, mà cũng còn đi tìm những cái cửa lối đi tắt, tìm những người có quyền lực, những người có chức để mình tiến thân, thì cũng chẳng khác gì người thế gian. Vậy thì anh chị em sẽ hỏi rằng, cha nói vậy thì ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng vậy, thì chạy đâu, tìm đâu? Anh chị em nghĩ không, mình tìm đâu để mà chống lưng, tìm đâu để mà che thân, đỡ đầu, nâng đỡ? Anh chị em đọc lại tin lời Chúa ngày hôm nay đi, ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, và đọc 1 năm lẻ, thư Phaolô gửi tin hữu Roma chương 8 câu 31 đến câu 39. Đây là một trong những đoạn kinh thánh mà tôi thích, vì nó lên niềm xác tín của Phaolô, cũng là niềm xác tín của mỗi người đi theo Chúa, đặc biệt là những tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Dám mạnh dạn tuyên bố như thế, có Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai còn chống lại được chúng tôi? Các thánh tử đạo đã can đảm tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Chúa bênh đỡ mình, ai chống lại được? Cho dù sự chết, dù sự sống, thiên thần, ma quỷ, hiện tại, tương lai, bất cứ sức mạnh nào, trời cao, vực thẳm hay bất cứ một loại thụ đào nào, không gì tách tôi khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Xác tín mãnh liệt như vậy. Vì có Chúa bênh đỡ mình, sức mạnh vô biên của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bênh đỡ, ai còn đụng vào mình được? Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ che chở họ và không kẻ thù nào làm hại được họ. Chém còn sợ gì nữa mà không mạnh dạn đã đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Đến như chính con một mà Thiên Chúa cũng chẳng tiếc như đã trao nộp hết thảy cho chúng ta. Thiên Chúa bênh đỡ ta, mà bênh đỡ ta như thế nào? Ồ, người bênh đỡ chỉ là chỗ quen biết thôi. Ồ, người bênh đỡ là do người khác giới thiệu thôi. Cũng cầu may thôi chứ chẳng biết họ có hết lòng giúp mình hay không. Họ còn lo cho thân họ chưa xong mà. Ồ, nghĩ đến lúc mà thuyên chuyển lo thân họ chưa xong mà chứ lo cho ai. Họ có quyền lực nhưng mà bây giờ trên ở trên nữa đang sờ gáy rồi. Cái chỗ đó là ghế đó rung rinh hết rồi. Cho nên cái người đỡ đầu mà rung rinh thì người được đỡ đầu thì còn lảo đảo cỡ nào. Và người mà dưới người đó thì còn té nhào luôn. Cho nên mình cậy dựa vào một quyền lực vô biên của đấng giàu lòng thương xót. Vừa giàu lòng thương xót lại đầy quyền năng nữa. Mà đấng ấy thương xót con người đến mức độ mà có người con một duy nhất cũng chẳng tiếc mà trao nộp vì hết thảy chúng ta. Trao nộp người con đó vì hết thảy chúng ta, bênh đỡ chúng ta đến mức độ như vậy. Trao nộp người con đó để chết đền thay tội lỗi chúng ta, bênh đỡ bằng cách đó đấy. Bênh đỡ không phải là chỉ lấy tiền ra để mà chuộc lại cho chúng ta. Không, bênh đỡ không phải là dùng chỗ quen biết để mà cứu chúng ta. Bênh đỡ không phải là quà cáp chạy trọt lo lót để cứu chúng ta, nhưng mà bênh đỡ chúng ta đến mức độ mà trao luôn con mình, còn một yêu quý, trao nộp vì hết thảy chúng ta. Và một khi đã trao người con đó rồi thì lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta. Đây này, cái bánh này ăn đi, này bánh mì này, bánh tét, bánh chưng, đủ thứ bánh, muốn chọn bánh gì thì bánh. Ôi trời ơi, ngon quá, bánh ngon quá. Không biết là tôi có lấy thêm mấy cái nữa được không, chứ giờ đang Covid tôi đi mua cũng khó khăn, thôi cho tôi chục cái về ăn tuần. Tôi nói với họ như thế. Ôi giời, cha lo cái gì? Không những cho cha một cái bánh ăn một tuần hay là 10 cái bánh ăn một tuần mà cho nguyên cái lò bánh này. Đó là thuộc quyền của cha, cha muốn làm gì cha làm, muốn lấy bao nhiêu lấy, muốn cho ai cho. Đó, ui vậy hả, ông cho tôi nguyên cái lò bánh. Ừ, thì ngay chính con một mà ngài còn ban thì huống gì những cái khác mà ngài không cho mình, sao mình cứ sợ vậy. Và ngài cho những cái gì phải có lợi cho phần hồn mình, lợi cho phần rỗ linh hồn của mình, vì cái cùng đích cuộc đời của mình là để được rỗ linh hồn, để được hạnh phúc thiên đàng, chứ không phải là ở cõi đời này, đây là cõi tạm thôi. Còn một chốn đi về đó, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Một cõi đi về đấy là cõi trời, cõi phúc, cõi thiên đàng, ở bên lòng thương xót Chúa. Trên tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho mình phải có mục đích là để đem mình về với lòng thương xót Chúa, về hạnh phúc đời đời. Cũng giống như người cha, người mẹ, cho những cái gì mà đứa con nó phải có lợi cho nó thì mới cho, chứ phải bất cứ nó xin cái gì mình cũng cho được. Không phải cho nó con dao để nó đứt tay, không phải cho nó cái xe hơi để nó đụng người ta, không phải cho nó chai rượu để nó say xỉn, không phải cho nó gái đẹp để nó hư thân, không có. Cho nên, Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên Ngài biết rằng cái gì cần cho mình thì Ngài trao. Con một còn chưa tiếc, huống chi là mấy cái chuyện lẻ tẻ khác mà cứ phải lo. Chạy đến lòng thương xót Chúa, Chúa bảo ta chỉ muốn cho nhiều chứ không muốn cho ít, mà sở dĩ ta có thể cho ngươi được là tùy ngươi, ta cho ngươi cái bình, mang tên là bình tín thác. Càng tín thác nhiều bao nhiêu thì ơn phúc của ta ban càng nhiều bấy nhiêu. Mà nếu không tín thác thì chẳng có cái gì xảy ra, cái bình đậy nắp lại thì chẳng ơn phúc nào xuống được. Cho nên cái lòng tín thác mà mình đặt vào là nơi Đức Giêsu Kitô, đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ trần gian. Đặt lòng tin của mình vào đấng đó mà thôi, đấng đó là đấng bảo trợ, đấng là đấng chữa lành, đấng đó là đấng đầy quyền năng, đấng đó là người mục tử chăm sóc đoàn chiên, đấng là đấng sẵn sàng chết vì đoàn chiên. Đặt vào đấng đó, chứ không phải vào vị này vị kia, chức này chức nọ. vai trò này vai trò kia đặt vào họ chẳng có gì an toàn. Có khi họ chưa lo cho họ xong, họ lo gì cho mình. Mà vì thế một khi đã ban người con nó thì Thiên Chúa còn chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta hay sao? Ai sẽ buộc tội những người mà Thiên Chúa chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính, chúng ta là người có tội, ai buộc tội chúng ta đây? Thiên Chúa à? Không, vì Thiên Chúa đã làm cho ta nên công chính rồi thì chả lẽ Ngài buộc tội làm cái gì? Làm cho nên công chính bằng cách là sai con một để đền tội cho chúng ta rồi, bằng cái chết và phục sinh của Ngài rồi. Cho nên chúng đã được nên công chính nhờ sự chết và phục sinh của Đức Giêsu, con của Thiên Chúa rồi, thì Thiên Chúa buộc tội cái gì nữa bây giờ? Nếu Đức Giêsu không chịu chết đền thay tội lỗi chúng ta thì đúng, ta đáng tội. Nhưng con một của Ngài, Ngài còn không tiếc trao nộp vì tất cả chúng ta để đền thay tội lỗi chúng ta rồi thì Thiên Chúa còn chấp tội ta nữa hay không? Còn kết tội ta nữa hay không? Nếu mà kết tội thì cho con một đến đền tội để làm cái gì? Hay là chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đứng đã chết hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ngài đã chết vì tội ta thì Ngài lại còn kết tội ta sao được? Không những vậy mà bây giờ Ngài còn đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha mà chuyển cầu cho chúng ta. Ngài là trung gian duy nhất. Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại để khẩn cầu cho chúng ta. Ngài chuyển cầu cho chúng ta, Ngài chết cho chúng ta, không nghĩa Ngài kết án mình. Cho nên đừng có nuôi trong lòng cái tư tưởng là Thiên Chúa kết án, Thiên Chúa trừng phạt. Mà Thiên Chúa kết án hay trừng phạt là do chính mình. Như trong bài tin mừng Chúa nói: Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Các ngôn sứ và những người được sai đến để nói cho dân Israel, mà Chúa gọi là Jerusalem, Jerusalem, nó không phải là cái thành Jerusalem mà những con người sống ở đó. Jerusalem, Jerusalem là nói về tất cả những người dân Do Thái đấy. Họ đã ném đá, giết chết các ngôn sứ và những người được sai đến để nói với họ rằng hãy quay về đón nhận lòng thương xót của Chúa đi, đón nhận Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót đi. Họ không tin, cho nên họ tự kết án họ, Chúa đâu có kết án họ. Đã bao lần ta muốn tập hợp các ngươi lại như gà mẹ tập hợp các con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Đấy, tại các ngươi không chịu, chứ không phải tại ta không làm hay là ta không muốn. Ta rất muốn, bao lần ta muốn mà tụ họp các ngươi lại thành con của Cha trên trời là anh chị em với nhau trong một đại gia đình có Chúa là Cha. Ta đã chết để làm công việc đó mà ngươi vẫn không chịu. Đã vậy thì các ngươi sẽ bị bỏ mặc, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến ngày các ngươi nói là chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, là các ngươi chỉ thấy được ta trong ngày quang lâm, ngày ngày đến trong vinh quang Đức Giêsu đến, mà ngày mà mọi người phải chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bây giờ Chúa đến, thời của lòng thương xót, giờ lòng thương xót để kêu gọi người ta quay trở về để người ta được cứu, để không bị kết án mà người ta không chịu. Thế thì người ta phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó thôi. Như Chúa nói với Faustina, không ai bị trầm luân hỏa ngục trừ khi chính họ muốn trầm luân mà thôi. Chúa kêu gọi, Chúa tạo bao nhiêu điều kiện, thậm chí sai con một của Ngài đến để nói mà không chịu nói thì thôi. Phải chịu trách nhiệm về cái lựa chọn, cái cứng lòng đó mà thôi. Mà không có gì có thể tách mình khỏi tình yêu của Thiên Chúa được đâu, thưa anh chị em, nếu mình không muốn. Còn nếu mình mà muốn thì không có gì tách được. Còn mình không muốn gắn bó với Chúa, không muốn đón nhận Chúa, thì tự mình đã tách khỏi tình yêu của Chúa rồi. Mà tách khỏi tình yêu của Thiên Chúa thì rơi vào tay ma quỷ. Chỉ có hai vòng tay, một là Thiên Chúa, hai là ma quỷ. Một bóng tối, hai ánh sáng, một sự thiện, hai sự ác. Ta lựa chọn cái này thì bỏ cái kia. Ta lựa chọn ma quỷ, sự giữ thế gian, thì tự mình tách rời khỏi Thiên Chúa. Chúa cũng chẳng đẩy mình đâu. Chúa nói ta muốn quy tụ ngươi lại như gà mẹ giang cánh tay ôm ấp đứa con, mà đứa con nó không chịu nấp vào cánh của người mẹ mà nó chịu nấp vào cánh của thế gian, của quyền lực, của ma quỷ, của sư dữ, của tội lỗi. Nó chạy theo đó, nó thấy nó khoái, nó sướng. Còn những người mà gắn bó với Chúa, ma quỷ nó không để yên đâu. Ma quỷ nó nói với Faustina là: ngươi đừng nói gì về lòng thương xót Chúa thì ta để yên. Hãy sống bình thường như các chị em nữ tu khác đi. Vì gì phải nói về lòng thương xót Chúa cho nó rách việc ra. Nó tách Faustina khỏi lòng thương xót Chúa. Vì khi mà ngươi nói về lòng thương xót Chúa thì biết bao nhiêu người bỏ ta mà chạy đến với Ngài để được cứu, đã sống hết các linh hồn rồi. Bao nhiêu vất vả của ta để nhốt họ trong hỏa ngục. Bìa ngươi nói về lòng thương xót Chúa, nó bỏ ta, nó chạy về với Chúa, nó được Chúa cứu, Chúa thương rồi. Cho nên Chúa nói ma quỷ là kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó tìm mọi cách nó tách con người ta khỏi lòng thương xót của Chúa. Mà nếu ta không muốn, nó chả làm gì được đâu thưa anh chị em. Mà ta cũng không thể chống lại được nếu không có ơn của Chúa. Sức mình là con người, ma quỷ là quyền lực siêu nhiên, làm sao mình chống lại được. Nên phải gắn bó với Chúa hàng ngày qua lời cầu nguyện, lòng thương xót Chúa, qua việc nghe lời Chúa mỗi ngày. Mình sống sống với cái lơ là cái là ma quỷ nó rình. Kinh Thánh nói là ma quỷ như sư thử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó rảo quanh tìm con mồi nào mà không cẩn thận, không đề phòng, ngây ngơ ngô ra là nó sơi liền. Bồi mê hỏi tại sao ngày xưa nó đạo đức thế mà bây giờ nó như thế. Vì là như vậy, thiếu cảnh giác. Ngày xưa cháu nó ngoan lắm, đi ca đoàn nó đi giúp lễ, mà sao bây giờ nó chẳng giúp lễ thời gì cho ơi, con khổ quá. Bởi nó bỏ Chúa, bỏ mẹ, chẳng có Chúa Nhật, chẳng xưng tội gì cả, con khổ quá. Ngày xưa nó ngoan lắm mà. Đó, thưa anh chị em, tự mình tách khỏi Thiên Chúa. Mình chạy theo ma quỷ, theo quyền lực, theo ngọt thoái ăn chơi, theo phù du của thế gian, theo những bóng hồng, theo những cái gì là ảo vọng, ảo tường, ảo ảnh. Toàn là ảo không, nhưng mà nó hấp dẫn quá. Cho nên tự mình tách, chứ Chúa không có tách. Chúa lúc nào cũng như gà mẹ, giang cánh để đứa con nó quay về. Và khi mình gắn bó với Chúa rồi thì thưa anh chị em, Đức Giê-xu nói với những người mà họ bảo rằng: thôi, Ngài ơi, Ngài Giê-xu ơi, xin ông đi khỏi đây đi, coi chừng nha. Hê-rô-đê đang muốn giết ông đấy, thôi trốn 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 đi. Chạy chạy chạy, trốn trốn nhanh nhanh nhanh. Chúa sợ không? Không gì tách ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha mà. Ngày gì đâu mà Ngài sợ. Hãy đi nói với con cáo ấy rằng là: hôm nay ngày mai tôi phải trừ quỷ và chữa lành. Nhiệm vụ của Thiên Chúa trần gian là loan báo tin mừng, dạy dỗ cho con người ta biết về giáo lý của Chúa, loan báo, giảng dạy và chữa lành. Trong việc chữa lành đó có trừ ma quỷ. Và Chúa truyền lại cho các tôn đồ và cho chúng ta ngày hôm nay làm công việc đó: loan báo, giảng dạy và chữa lành, xua trừ ma quỷ. Ta phải làm công việc đó, vì đó là việc mà Cha ta sai ta đến. Ta không sợ đâu, không ai cản phá được đâu. Cho nên dù cái chết thì nữa thì các tông đồ vẫn đi loan báo tin mừng và đã chết vì đạo. Các thánh tử về đạo Việt Nam và bao nhiêu các thánh tử đạo khác trên thế giới cũng như thế. Và biết bao nhiêu con người ngày hôm nay đang sống và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa cũng như thế. Hôm nay, ngày mai, tôi phải trừ quỷ và chữa lành. Ngày thứ ba là tôi hoàn tất công việc đó. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Phải tiếp tục đi. Nhưng ngày thứ ba, ngày hoàn tất, tức là khi ngày chết, ngày sống lại trong nấm mồ ba ngày, ngày sống lại là hoàn tất công trình cứu độ ở trần gian. Hoàn tất sứ vụ của ngày ở trần gian để không còn thấy ngày nữa, cho đến ngày đến lần thứ hai trong vinh quang, ngày tận thế, ngày quang lâm, ngày cánh chung. Và ngày hôm nay Ngài để lại cho chúng ta, những người bước theo chân Ngài, theo chân Thầy Giê-xu, cũng ơn can đảm mạnh dạn đó. Hãy đi nói với con cáo đó rằng: hôm nay ngày mai tôi phải loan báo và chữa lành. Mà mình đi là con đường lòng thương xót Chúa đi loan truyền cũng vậy. Gặp nhiều trở ngại lắm thưa anh chị em, gặp nhiều chống đối lắm thưa anh chị em. mà hơn 10 năm nay chúng tôi vẫn cứ lao đi. Hôm nay ngày mai chúng tôi còn phải đi loan báo, rao giảng và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nói với những người chống đối đó như vậy. Ngày mai và ngày mốt vẫn cứ phải tiếp tục ra đi. Cho nên, thưa anh chị em, có nhiều lần bị đe dọa, cấm không được loan báo. Tôi nói cho dù có dí súng vào đầu tôi mà nói không được loan báo lòng thương xót Chúa, thì tôi vẫn tiếp tục loan báo và sẵn sàng ra đi. Nói dứt khoát rõ ràng với họ như vậy. Vì việc loan báo ấy là tin vui, tin mừng, tin tốt lành. Đó là một điều tốt lành cho mọi người. Tại sao không làm? Mà tại sao cấm? Lý do gì để mà cấm làm chuyện đó? Có gì sai quấy trong chuyện đó không? Sai cho tôi biết. Sai tôi sẵn sàng sửa. Còn nếu không sai thì tôi phải làm thôi. Không cho phép thì tôi vẫn cứ làm. Vì cái đó đâu cần phải cho phép. Đi loan báo tin vui, tin mừng chứ đâu phải đi làm điều xấu gì đâu mà xin phép cái gì. Thưa anh chị em, mình dám mạnh dạn sắc tín rằng như bài hát không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô tôi thầm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phu, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tín rằng dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao, dù là cho bất cứ trên trần gian, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô mình xác tín không có gì tách mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Xác tín như vậy, dù là khó khăn bão táp, dù khó nhọc cay đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy, dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết chết tủi đau, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô không gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em vững tin như thế và mạnh dạn ra đi loan báo quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không một quyền lực nào có thể ngăn cản được. Vì Chúa đã nói, ta bảo vệ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào có thể làm hại được. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta. Và chúc lành cho ước nguyện, mơ ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa. Một nơi để con người ta có thể đến cầu nguyện, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nơi để người ta có thể đến cảm nghiệm lòng thương xót Chúa qua việc ta thực hành lòng thương xót Chúa cho những người đến đó, ốm đau, bệnh tật, nhất là những người ngoại đạo. Và mỗi người mạnh dạn làm việc đó với niềm xác tín, không gì tách mình khỏi lòng thương xót của Chúa.